Thứ bảy tuần thánh, đêm vọng phục sinh.
Phép rửa. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Chương 6.
Anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với người nhờ được sống lại như người đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với người. Người đã chết là chết đối với tội lỗi và một lần là đủ. Nay người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy. Hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu.
Ngôi mộ trống. Ma-thêu chương 28.
Sau ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló dạng, bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria đi viếng mộ. Thình lình đất rung chuyển dữ dội, thiên thần Chúa từ trời xuống đến lăn tảng đá ra rồi ngồi lên trên. Diện mạo người như ánh chớp và y phục người trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: "Này các bà đừng sợ. Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây vì người đã trỗi dậy như người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết. Và người đi Galilê trước các ông, ở đó các ông sẽ được thấy người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay." Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lại người. Bây giờ Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó."
Hallelujah, hallelujah.
Thật lạ lùng khi vào thời Đức Giêsu, thời người ta không coi lời chứng của phụ nữ là có giá trị pháp lý. Ma-thêu kể cho chúng ta chuyện hai phụ nữ làm chứng về Chúa phục sinh. Nếu chuyện ấy không có thật, chẳng ai bịa đặt ra một chuyện vô bổ như thế. Hai bà Maria này đã chứng kiến cái chết của thầy Giêsu, đã dự việc chôn cất thầy và biết rõ vị trí ngôi mộ. Suốt ngày sa bát, trong đau đớn và nhớ nhung, hai bà như sống trong một cuộc canh thức dài. Họ chỉ mong cho chóng sáng để ra viếng mộ. Các bà là những người đến mộ đầu tiên, nên được diễm phúc chứng kiến những điều kỳ diệu. Đất rung chuyển dữ dội, một thiên thần chói ngời từ trời xuống, lăng tảng đá che cửa mộ ra và ngồi lên trên. Quyền năng uy nghi của Thiên Chúa đè bẹp sức mạnh của tử thần. Tảng đá nặng nề chẳng cầm giữ được đấng bị đóng đinh. Các bà đi tìm đấng đã chết nơi nấm mộ, nhưng đấng ấy đâu có ở đây, vì đấng ấy đã trỗi dậy rồi. Thiên thần mời các bà đến xem chỗ người nằm để kiểm chứng. Quả thực, chẳng còn thân xác người ở đó, ngôi mộ trống trơn. Nhưng sự trống trơn này lại thật là một tin mừng, vì nếu người còn nằm đó thì ai dám nói người đã sống lại. Ngôi mộ trở nên trống là do bàn tay quyền năng của Thiên Chúa Cha. Cha đã nâng con trỗi dậy và cho con được phục sinh. Đấng bị đóng đinh đã chết và đã nằm xuống. Đấng nằm xuống đã được nâng dậy và sẽ đi gặp môn đệ ở Galilê. Lòng vui như mở hội, các bà vội vã chạy về báo tin cho các môn đệ. Đang khi chạy về thì chính đấng phục sinh hiện ra đón gặp họ. Ngây ngất vì cuộc gặp gỡ quá đỗi bất ngờ, các bà chỉ biết phủ phục dưới chân người mà thờ lạy. Thầy Giêsu không dặn điều gì khác với vị thiên thần ngoài mộ. Chỉ có điều thầy vẫn gọi các môn đệ là anh em, dù họ đã bỏ rơi thầy trong lúc thầy cần đến họ nhất. Rõ ràng thầy Giêsu phục sinh muốn tha thứ và làm hòa với họ. Các phụ nữ đã trở nên những chứng nhân đầu tiên của sự phục sinh. Họ đã thấy ngôi mộ trống. Hơn nữa, họ còn được gặp đấng sống lại. Nhờ họ mà có cuộc gặp gỡ giữa thầy Giêsu và các môn đệ ở Galilê. Giáo hội hôm nay cần những người có kinh nghiệm gặp Chúa để loan báo tin mừng và giúp người khác gặp Chúa. Lúc nào giáo hội cũng cần những Maria cháy bỏng một tình yêu. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã sống đến cùng cuộc vượt qua của Chúa. Xin cho con biết sống cuộc vượt qua mỗi ngày của con, vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ, vượt qua những đam mê đang kéo ghì con xuống. Vượt qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã, vượt qua đêm tăm tối cô đơn của vườn dầu, vượt qua những khắc khoải của niềm tin, vượt qua những thành kiến con có về người khác. Chính vì Chúa đã phục sinh nên con vui sướng và can đảm vượt qua, dù phải chịu mất mát và thua thiệt. Ước gì con biết noi gương Chúa phục sinh gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng, tin tưởng và niềm vui. Ước gì ai gặp con cũng gặp thấy sự sống mãnh liệt của Chúa.